Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, kỳ trước chúng ta đã nói về quan điểm theo Zwingli với một số nhận định đúc kết. Chúng ta cần đến với lễ tiệc thánh như là cơ hội tương giao và thông công với Chúa Cứu Thế. Chúng ta cần dự tiệc thánh với lòng tin quyết rằng chúng ta sẽ gặp Ngài tại đó, vì đó là điều Chúa hứa. Chúng ta cũng nghĩ đến tiệc thánh không phải để chứng nghiệm sự hiện diện của Chúa, nhưng tin vào lời hứa của Ngài với tiềm năng có được mối thông công gắn bó sâu đậm, gần gũi hơn với Ngài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về hiệu năng của tiệc thánh, cách cử hành, cách tiếp nhận và những phẩm vật dùng trong thánh lễ này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Ta hy sinh vì con.
Gánh chi cho ta.
Vừa rồi là thánh ca Ta hy sinh vì con. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài nói về tiệc thánh. Lễ tiệc thánh có hiệu năng gì cho cuộc sống cơ đốc nhân? Chúng ta đã nói khá nhiều về sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong lễ tiệc thánh. Và đây có thể nói, hiệu quả quan trọng nhất của tiệc thánh là đưa cơ đốc nhân vào mối dây liên kết thâm sâu với Chúa Cứu Thế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 27 đến câu 32, sứ đồ Phao-lô cho thấy ơn ích này không đến một cách tự động. Chúng ta nghe lại phân đoạn kinh thánh này. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Điều sứ đồ Phao-lô căn dặn là thái độ dự tiệc thánh để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhiều tín hữu Cô-rinh-tô đã dự thánh lễ này, nhưng thay vì nhận được ơn ích, nhiều người trở nên yếu đuối, bệnh tật và có người qua đời. Vì vậy, hiệu quả của lễ tiệc thánh tùy thuộc vào mức độ đức tin của tín nhân cũng như thái độ và động cơ đáp ứng của người dự thánh lễ. Để có thể nhận được ơn ích qua thánh lễ tiệc thánh, cơ đốc nhân cần có một hiểu biết chính xác về ý nghĩa cũng như cách đáp ứng phù hợp và thích đáng. Lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô cho thấy Chúa coi trọng thánh lễ này và Ngài phải dùng biện pháp kỷ luật sửa trị những cơ đốc nhân khinh suất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những biểu tượng của tiệc thánh mà trước hết là cơ hội nhắc nhở cơ đốc nhân về sự chết của Chúa Cứu Thế và tính chất của sinh tế chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời vì tội chúng ta. Tiệc thánh cũng là biểu tượng tình trạng tùy thuộc của chúng ta vào Chúa, cũng như mối dây liên kết sinh động với Ngài, giúp chúng ta hướng về tương lai, trông đợi ngày Ngài trở lại. Thêm vào đó, tiệc thánh cũng là biểu tượng của sự hiệp một của tín nhân trong hội thánh với tình thương và lòng quan tâm lo tưởng cho nhau. Tiệc thánh phản ánh cho thấy hội thánh là một thân của Chúa Cứu Thế. Mỗi lần dự tiệc thánh, cần phải giải thích những ý nghĩa này. Mỗi người phải cẩn thận xem xét lại hiểu biết của mình, cũng như tình trạng thuộc linh trước khi dự lễ, theo như lời căn dặn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 27-28. Dự tiệc thánh cũng là cơ hội cho cơ đốc nhân tái cam kết hiến dâng chính mình cho Chúa. Nhưng ai sẽ là người cử hành lễ tiệc thánh? Dựa trên các sách phúc âm và những phần sứ đồ Phao-lô đề cập đến tiệc thánh, chúng ta biết rằng hội thánh được ủy nhiệm để cử hành thánh lễ này. Vì vậy, hội thánh có trách nhiệm chỉ định người đứng ra tổ chức ban thánh lễ. Trong giáo hội công giáo là vị linh mục chủ tế và trong hội thánh tin lành là vị quản nhiệm, thông thường là các mục sư đã được tấn phong. Nhưng ai là người được nhận lễ tiệc thánh? Không có chỗ nào trong Kinh Thánh quy định điều kiện nhận tiệc thánh. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy luận rằng vì tiệc thánh thể hiện mối tương giao thuộc linh giữa tín nhân và Chúa Cứu Thế, cho nên điều kiện tiên quyết để được dự tiệc thánh là mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, người dự tiệc thánh phải là người có đức tin chân thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì cũng không có quy định cụ thể nào về tuổi tác, cho nên chúng ta cũng suy luận rằng người dự tiệc thánh phải có mức độ trưởng thành cần thiết để phân biệt thân Chúa, tức là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 29. Chúng ta cũng có thể thấy thêm một điều kiện tiên quyết nữa dựa trên sự kiện có một số người phạm tội trọng khiến sứ đồ Phao-lô truyền bảo phải loại trừ những người đó ra khỏi thân thể là hội thánh. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5 câu 1 đến câu 5. Như vậy, bước kỷ luật đầu tiên của hội thánh là không cho thành viên phạm tội dự tiệc thánh cho đến khi ăn năn và được phục hồi. Trong những trường hợp khác, vì Tân Ước không nêu rõ những điều kiện để làm thành viên trong hội thánh, cho nên chúng ta đã để quyết định tham dự thánh lễ này cho cá nhân tín hữu sau khi họ đã xét mình, như lời căn dặn trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 28-29. Bây giờ nói đến những phẩm vật dùng trong tiệc thánh. Phẩm vật dùng trong tiệc thánh tùy thuộc mối quan tâm của người dự. Nếu mối quan tâm chính là theo mẫu tiệc thánh nguyên thủy, thì có thể dùng bánh không men như trong bữa ăn truyền thống của lễ vượt qua và rượu nho pha loãng từ 1 đến 20 phần vào một phần rượu nho. Tuy nhiên, nếu mối quan tâm chính là duy trì biểu tượng của tiệc thánh, thì có thể dùng một ổ bánh mì và nước nho thay vì rượu nho. Ổ bánh tượng trưng cho sự hiệp một của hội thánh. Ổ bánh bẻ ra tượng trưng cho thân thể Chúa Cứu Thế tan nát vì thương khó. Và nước nho tượng trưng cho huyết Chúa đổ ra trên thập hình. Nên tránh dùng những phẩm vật quá khác xa bánh không men và rượu nho. Thí dụ như khoai tây chiên và nước coca, khiến cho người tham dự không thể liên hệ với ý nghĩa nguyên thủy của lễ tiệc thánh. Cũng cần cử hành theo một trình tự nhất quán để người tham dự không bị phân tâm mà có thể tập trung chú ý vào ý nghĩa thánh lễ. Điểm cuối cùng nêu lên là bao lâu nên dự tiệc thánh một lần. Kinh Thánh không minh thị quy định thời gian tổ chức thánh lễ, có thể hàng tuần, tức là mỗi lần hội thánh nhóm lại. Tuy nhiên, dựa trên ý nghĩa và mục đích của tiệc thánh, chúng ta có thể quyết định tần suất dự lễ dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh cũng như các khía cạnh thực tế trong sinh hoạt giáo hội. Các lần dự tiệc thánh không nên quá xa, khiến cho ý nghĩa tiệc thánh và cơ hội tái cam kết với Chúa lu mờ, cũng không nên quá thường, khiến cho việc dự tiệc thánh giảm bớt ý nghĩa. Lễ tiệc thánh nếu được cử hành cẩn trọng và giáo hữu tham dự với thái độ tôn kính trong tinh thần xét mình nghiêm túc, sẽ là một cơ hội khơi dậy đức tin và lòng yêu mến Chúa, Đấng đã yêu thương đến độ phó mạng sống để tín nhân vì đó mà được hưởng sự sống vĩnh hằng. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.